Sadama Meditation Society, Virginia. Full Retreat 2016, the first day, November 30th, instruction.
Now, here are many levels of yogi. Some are beginner, some are old, some are new yogi, some are old yogi. So I need to give the instruction basic.
Quý vị ở nhiều có nhiều trình độ khác nhau, người thì bắt đầu, người thì giữa giữa, người thì là trình độ đã cao rồi, thành ra thầy nói ngày hôm nay là thầy ghi ngày thầy sẽ cho những cái phần mà gọi là cái bằng căn bản trong sự thực tập.
Hello.
Quý vị sẵn sàng chưa? Yes.
We're going to talk about Vipassana meditation, Satipatthana meditation.
Thầy sư sẽ giải thích chúng ta liên quan về vấn đề tư niệm xứ Vipassana. Hay Satipatthana, yeah. They don't know the Vietnamese. Tư niệm xứ, I mean already there, yeah.
First, he will talk about what meditation is.
Thì giải thích thế nào là thiền tập, hành thiền đó, meditation.
Meditation is the cultivation of the good qualities of mind.
Thiền tập tức là chúng ta huân tập hay là chúng ta phát triển những cái thiền tập.
Everybody has good qualities and not so good qualities.
Chúng ta có cái tâm thiện cũng có mà tâm ác cũng có.
So when we practice Satipatthana meditation, what we are doing is we are developing the five faculties, which are sati, virya, samadhi, saddha, panya, and we are cultivating these five faculties using sati primarily.
Thầy sư nói rằng là trong khi mà chúng ta thực tập thiền tứ niệm xứ, đó là chúng ta phát triển gọi là cái ngũ lực tính tấn niệm định tuệ năm yếu tố có thải. Chúng ta sử dụng niệm như là cái phương tiện để phát triển các yếu tố khác.
And if there are unwholesome qualities in the mind, then we are not going to increase the unwholesome qualities in the mind.
Trong trường hợp mà nếu như cái tâm của chúng ta mà cái bất thiện tâm nó nhiều quá, đừng có làm cho những bất thiện tâm này nó càng lúc nó càng tăng lên. Đó là cái mục đích của thiền tư niệm xứ.
So meditation is the work of the mind. It's not the work of the objects, which are the things that you observe.
Thiền tập là cái chức năng, cái sự làm việc của tâm, chứ không phải đối tượng. Chúng ta có tâm, có đối tượng. Chúng ta không có để ý tới nhiều đối tượng mà chúng ta để ý tới cái tâm.
In meditation, we must be aware that there is two parts: the awareness of the mind and the object.
Trong thiền tập chúng ta phải nhớ nó có hai phần. Thứ nhất đó là cái tâm nhận biết, và một cái kia khác là đối tượng được nhận biết bởi tâm.
And what are the objects? The objects are basically whatever is basically your six senses. Five physical senses and the mind. So that's the sixth sense.
Đối tượng là gì? Đối tượng là cái gì mà nó xuất hiện ở trong sáu cái căn. Còn năm cái mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Tâm là cái thuộc về danh pháp, tức là thuộc về phần tâm linh đó. Còn bốn cái kia nó thuộc về sắc, năm cái kia nó thuộc về sắc pháp.
And these six, These six senses are naturally occurring all the time. We don't have to do anything to make them happen. We just need to know them.
Đối tượng luôn luôn nó xảy ra trong cái sáu cái căn này. Chúng ta không cần phải làm gì hết trơn. Luôn luôn thể mặt sáu căn này mở ra thì đối tượng nó khởi sanh. Nó tới cho chúng ta biết.
Generally, the our qualities of sati, virya, samadhi, sadda, and panya, which is remembering, composure of mind, or stability of mind, right effort, faith or confidence, and wisdom. Generally, these qualities are not well developed in the mind, and this practice is to develop these particular qualities of mind.
Thì sư đang nói về vấn đề ngũ lực, tính, tấn, niệm, định, tuệ. Đây là những cái phẩm chất rất tốt của tâm. Nhưng mà bình thường của chúng ta không có phát triển cái này. Bây giờ chúng ta thực tập thiền là làm sao mà năm cái này, tính, tấn, niệm, định, tuệ được phát triển. Càng lúc nó càng nhiều, càng lúc nó càng mạnh.
The mind is governed by a law. One of these, well, the mind is governed by several laws, but one of these laws is that when something is allowed to occur or repeat again and again in the mind, that quality gets stronger.
Có rất nhiều cái quy luật về tâm mà thiền sư nói về một trong những cái quy luật đó là hễ nếu bạn để cho những cái thiện tâm hay bất thiện tâm nó cứ tiếp tục nó sanh khởi hoài thì nó sẽ càng lúc càng mạnh đó. Nghĩa là mình để ác tâm nó lên hoài thì nó sẽ càng lúc nó càng ác, thiện tâm nó lên hoài thì càng lúc nó càng thiện. Đó là cái đặc tính của tâm là vậy đó.
So the word meditation in Pali is bhavana, and bhavana literally means cultivation. So we are cultivating something, allowing it to happen again and again in the mind.
Yeah, cái chữ trong cái thiền tập có nghĩa là bhavana, chữ Pali bhavana. Bhavana là chúng ta huân tập, làm cái sao mà để nó cứ xảy ra hoài. Bất cứ một cái thiền pháp nào nó được khởi sanh thì nó cứ lặp lại hoài.
So if we want to use this law effectively, then all we need to do is do something repeatedly for a long period of time. We don't have to put in a lot of energy in the moment. We just have to spread a very nominal amount of energy out over a long period of time.
Thì bây giờ để cho những cái thiện tâm nó cứ phát khởi, nó sanh khởi một cách đều đặn và càng lúc nó càng mạnh đó, thiền sư nói rằng chúng ta không cần làm gì nhiều, mà làm cái sao là không sử dụng quá nhiều cái sức, chỉ cần vừa đủ một chút đó thôi, và chúng ta cứ tiếp tục làm hoài thì những cái thiện tâm nó càng lúc nó càng mạnh.
Ai nhau, tôi ăn thử chuyện hả?
That's why the time to meditate is all the time, from the moment we awake in the morning until we fall asleep at night.
Đó là lý do tại sao mình ta khuyến khích mình phải tu tập một cách thường xuyên, từ lúc mà chúng ta thức dậy mà chúng ta đi thì chúng ta đi ngủ, không có một cái thời giờ nào hết trơn, cứ tập hoài từ lúc thức dậy cho tới khi mà chúng ta lên giường chúng ta ngủ. Những
cái sai giáo sợ là cha cha bao nhiêu bao nhiêu.
The only thing that is important is to persevere in doing this for us, like day after day. You don't have to put in a lot of effort right in the moment. It's just, he will demonstrate later just how much effort you need in a moment.
Cái vấn đề, cái chữ mà thiền sư sử dụng đó là chúng ta kiên trì. Chúng ta không cần phải dùng nhiều sức mà chúng ta cứ tiếp tục làm hoài trong cái sự tu tập của chúng ta. Và thiền sư sẽ cho chúng ta một cái ví dụ để chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta tập, chúng ta sẽ không dùng nhiều sức lắm. Ngài sẽ nói chúng ta một cái ví dụ đấy.
Concentrate, penetrate, I got the ambience,
All we need is a little attention to ourselves. We don't need to concentrate or focus or any of that sort of, any of the energies of those sort of words. We just need a little attention towards ourselves.
Chúng ta, cái điều mà chúng ta cần làm là chúng ta để ý tới. Chúng ta không cần phải chú tâm dữ quá vào những cái gì xảy ra, mà chỉ cần để ý tới trong cái thân và tâm mình này. Chỉ cần để ý một chút vậy thôi. Lưu ý một chút thôi, chứ cũng không cần phải chú tâm nhiều.
Never practice in a way that makes you tired. If you're getting tired, you need to check your practice.
Thiền sư nói rằng là chúng ta đừng có tu tập cái sao mà để cho nó quá mỏi mệt. Khi mà chúng ta tập mà thấy mệt mỏi, khổ quá rồi là phải coi lại cái cách thức thực tập của mình như thế nào.
And what you're checking for is whether you're using too much effort, because since we're going to do this all day long, every day, you don't want to be putting too much effort into every moment. You just want enough awareness to know yourself, that's all.
Điều hành giả nhớ đừng có làm và đừng có sử dụng quá nhiều sức. Trong khi mà chúng ta duy trì tánh niệm, chúng ta sử dụng nhiều sức quá, chỉ vừa phải mà thôi, và chúng ta phải làm ngoài suốt ngày như vậy. Nhưng mà chúng ta làm nhiều sức, chúng ta sử dụng quá nhiều sức, nó sẽ trở thành rất là mệt mỏi.
Relax people, yeah. No, sức mình ra vừa, anh đã cụ bé lên
rồi. We just need to balance two things. We need to balance being relaxed with being interested.
Chúng ta phải quân bình hai cái yếu tố. Một đằng là, một cái là quá thoải mái, và một cái khác khác là mình thích thú trong cái sự thực tập.
So now she is going to give us a little demonstration live on ourselves to just so we have a taste of how much energy we need just to be aware.
Yeah. Thì sẽ làm cho chúng ta, chỉ chúng ta một cái cách để chúng ta thấy rằng là khi mình tu tập á, mình có cần nhiều sức không.
So those who already know this exercise, please don't answer his question.
Vì nào mà đã biết rồi thì xin đừng có trả lời cái câu hỏi mà tôi sắp sửa hỏi quý vị.
So now as you're sitting, can you know that you're sitting?
Bây giờ quý vị đang ngồi đó, quý vị có biết quý vị đang ngồi không?
Yes.
Vâng.
And
can you know that you are seeing?
Khi thấy mình có biết mình đang, khi nhìn mình có biết mình đang nhìn, đang thấy không?
Yes. When did you notice that you are seeing?
Vậy thì thầy sẽ hỏi vậy lúc nào thì bạn để ý rằng là bạn cái nhìn nó đang có mặt? Câu trả lời là tại khi sư hỏi cho nó chúng con mới để ý.
So this is, you know, how much sort of delusion we have about ourselves, that we have a faculty, a facility which is called sight, and we don't recognize sight at work, even though it's working all the time.
Đây là một ví dụ cho chúng thấy cái tâm si nó làm việc. Quý vị thấy không? Chúng ta có cái khả năng nhìn, chúng ta không bao giờ biết mình đang nhìn, hay chúng ta đang thấy mà chúng ta không bao giờ biết mình đang thấy.
But how much effort did you need to recognize that you are seeing?
Bạn để ý coi thử là chúng ta dùng bao nhiêu sức để biết rằng là mình đang nhìn hay mình đang thấy.
Okay, I love it.
A little, hardly, whatever you felt, that's all you need to know that you are aware.
Awareness at
that. Okay, so awareness is like that. It's recognizing one of your senses, just that.
Cái đó gọi là chánh niệm là vậy đó. Cái điều là bạn nhận ra rằng là một trong những cái sáu căn nó đang làm việc. Mắt đang thấy, đang nghe, đang cái gì đó.
Was that hard? Difficult?
Có khó quá không?
Too simple to be complicated.
Would you feel tired doing that?
Có thấy mệt quá không? Khi làm như vậy mình thấy có mệt mỏi quá không?
No.
If we are able to stay on that sort of on that level of effort where we are gently recognizing our own senses all day long, he says, yes, we won't get tired.
Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục duy trì chánh niệm như vậy, chỉ ghi nhận biết là mình đang thấy hay mình đang nghe, thì quý vị sẽ thấy quý vị không có mệt mỏi trong cuối ngày trong khi quy tập.
And the definition of sati of those five controlling faculties or meditating faculties, the definition of sati is remembering, and what it's remembering is the six senses of this body and mind.
Cái chữ sati, sati là chánh niệm nghĩa là sao? Chánh niệm là không quên. Không quên không có nghĩa là mình nhớ một cái chuyện bình thường, mình nhớ những cái gì nó xảy ra ở trong thân và tâm của mình.
So that's the first thing that Sierra wants us to remember as we try to be aware all day is to recognize the level of effort we're putting in and recognizing that it's just this much relaxed recognition.
Đây cái điều mà thầy sư muốn chúng ta phải nhớ một điều là trong khi mà quý vị duy trì chánh niệm, quý vị thấy quý vị dùng bao nhiêu sức, quý vị thấy là không bao giờ dùng sức nhiều phải không? Đấy, tiếp tục làm như vậy đi. Tức là mình để ý tới là có dùng sức không, mà mình thấy mình không dùng sức vậy là được rồi.
And the reason he wants us to check our effort is because when we begin to use too much effort, it usually means that we are starting to have some greed or expectation in the practice, or we're starting to have some aversion or resistance in the practice, or we're having confusion, i.e. delusion, while we're practicing.
Cái lý do mà quý vị để ý là mà chúng ta dùng nhiều sức quá đó, thì tham sân si nó sẽ nhảy vô đấy. Chúng ta cố sức nhiều quá, tham mà cố chú tâm mà không được thì nổi sân, rồi cái cuối cùng là tâm si. Ba yếu tố này là nếu mà chúng ta dùng sức thì cuối cùng tham sân si nó sẽ nhảy vô đó.
So remember, that's number one thing to watch out for, is that we're using the right effort. And if we are getting tense or tired, it means there's too much effort being put in, and that's wrong effort, which means it's being led by greed, aversion, or delusion.
Cái chánh tinh tấn nghĩa là sao? Nghĩa là không phải dùng sức nhiều quá. Thì anh chị em tu tập mà dùng sức nhiều quá làm cho mình mệt mỏi, cái đó là tà chánh tấn rồi đấy. Phải để ý điều đó.
If we become too relaxed, we can become dull. That's also delusion coming in. So the way to balance dullness is interest. So that's why he says we want a balance between being relaxed and interested.
Hồi nãy thầy sư nói là chúng ta phải quân bình, một đằng là quá thoải mái, một đằng khác là sự thích thú. Vì nếu mà thoải mái quá là bắt đầu nó làm biến, là tâm si nó sẽ nhảy vô. Đó, cái vấn đề là làm cái sao mà mình biết rằng mình thoải mái để duy trì chánh niệm mà đừng có quá nhiều, tức là gọi là quân bình hai cái đó.
And the number two most important thing is, you could call it right view, or right attitude, or right thought.
Cái điều thứ hai đó là phải có chánh kiến, hay là tư duy chân chánh, hay là thái độ chân chánh.
Normal
Normally, the other says wrong view can be quite strong.
Thường thường là chúng ta là cái người phàm thì chúng ta cái tà kiến nó mạnh lắm.
And what is wrong view? Wrong view is when we identify with and personalize the experience of the process of mind and body.
Thế nào gọi là tà kiến? Đó là chúng ta chấp tôi ta, đem tôi ta vào trong cái diễn trình nó sinh hoạt của thân tâm. Thân tâm này sinh hoạt một cách tự nhiên, mà đem tôi ta vào đó, cái này gọi là tà kiến.
And the reason we call it wrong view is because when identification or personalization happens, the defilements or the unwholesome tendencies of the mind are fired up. They get exacerbated, they get worse. And that's why it's called wrong view, because it makes the unwholesome tendencies in the mind grow.
Gọi là tà kiến là tại sao? Tại là một khi bất cứ những cái gì nó xảy ra trong thân tâm và bạn đem tôi ta vào đó, bạn chấp tôi ta vào đó, là phiền não nó càng tăng á.
When we think, I want this, usually we want it more. When we think, I'm angry, we keep thinking I'm angry, it just makes us more angry.
Khi bạn nói rằng khi mà tâm tham nó khởi lên, nói tôi muốn cái này, thì bạn hãy đem tôi vào đó thì nó càng lúc nó càng muốn. Bạn nói tôi bực quá, tôi nổi sân quá thì nó càng lúc nó càng nổi sân.
Thứ đầu tiên, sẽ đủ ngã hà lụ, ngã sinh lụ dù lụ chì. Thì hát thua là khách hoa lì, bài chăng lấy thua. Thì sẽ đủ ngã sinh lụ mì, ngã sinh lụ dù lụ chì. Mà có nên sẽ đủ mì nè, khả nhận thật sẽ chạy chạy.
Defilement
mà phiệt mà.
Particularly when we are, when it comes to the mind, identifying with the mind and what happens in the mind, especially in meditation, can make the experience difficult in the sense that if something, for example, that we judge as undesirable or unwholesome arises in the mind, and we think of this as my mind, then we think, oh, my mind should not be like this. So we double the unwholesome. So we have something undesirable happening, and then we don't want it, which is aversion. So so that's how it affects meditation, when we personalize what we are experiencing.
Thông thường là chúng ta đang sự nói về cái tâm của mình á. Thì một khi mà ví dụ như cái gì mà nó phát khởi ở trong tâm mà nó xấu á, thì chúng ta nói rằng là tâm tôi xấu. Khi bạn dùng chữ tôi vào đó là bạn đang làm cho cái phiền não của bạn tăng gấp đôi. Một cái tâm xấu nó đã có rồi, nói tôi xấu nữa. Đó, cái đó là gọi là cái bằng là cái tôi ta, nó chấp tôi chấp ta đã làm cho phiền não nó càng nhiều là vậy đó.
And then what happens if it's something that's desirable in the mind? Then we want more of it. Or we want to hold on to it. Again, that's greed, expectation, attachment, and it's going to lead to more difficulty.
Nếu như mà ví dụ như một cái kinh nghiệm nào đó nó tốt nó xảy ra trong tâm của mình rồi mình chấp vào đó, mình chấp vào đó mình nói của mình, thì tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ dính mắc, nó bám chặt vào đó, nó làm cho cái sự thực tập nó càng lúc nó càng khó khăn. Thay vì mình chỉ nhận biết là một cái kinh nghiệm như vậy thôi, bây giờ mình đem tôi ta vào đó đó. Đó là lý do tại sao mà thực sự nói là nó càng lúc cái phiền não nó càng lúc nó càng nhiều.
So the view that we're going to take as we observe is to take it as it is. That there's a process happening, and this is like a scientific inquiry into discovering what this process is.
Khi mà một cái kinh nghiệm nào mà chúng ta có trong cái sự thành tập, chúng ta phải nhận ra đây là một giống như là một cái nhà khoa học gia đó. Họ thấy bất cứ cái kinh nghiệm nào họ cũng cho cái đó là chỉ là một cái kinh nghiệm mà thôi. Tức là trong khi mà chúng ta tu tập là hệ mà kinh nghiệm xấu, kinh nghiệm tốt, chúng ta chỉ biết đó chỉ là một cái kinh nghiệm thôi. thôi, đừng có đừng đẹp tôi tao vào đó.
Cô này mà đi giống chia sẻ xếp chia sẻ hổ, cô này mà sai nó vũ lộ xin này, xoay, mà xoay lắm xoay rồi, tông lắm tông rồi, xếp quần rào giờ rồi.
And if we, from just our observations, we begin to understand or we can see into the truth that what we are observing is not so personal, that there is a flow of processes arising and, you know, going on their way. Charu says then, then we are able to take in, a true interest in it because we are not personalizing it. If we see it as it for what it is, a process.
Khi bạn tu tập mà bạn kinh nghiệm một cái gì đó, thì xem nó là chỉ là một cái kinh nghiệm mà thôi. Khi bạn nói như vậy thì bạn sẽ thích thú bằng quan sát. Còn khi bạn đem tôi ta vô đó thì tự nhiên nó phiền não, nó khởi sanh. Vì vậy mình khi mà mình tu tập mà mình thấy được cái gì đó, thì xem đây chỉ là một cái diễn trình danh và sắc nó sinh hoạt một cách tự nhiên vậy thôi.
So when we can, even at an intellectual level, think of what we observe as being natural or nature, then we can observe it objectively without personalizing or identifying with it.
Khi mà mình bất cứ một cái kinh nghiệm nó xảy ra, mình xem đó là những cái hiện tượng tự nhiên. Khi mình xem đó là hiện tượng tự nhiên thì mình cứ tiếp tục mình quan sát thôi. Nó, bây giờ thì mình sẽ không đem tôi ta vào đó. Khi cái gì mà tới cho anh chị em chỉ đứng yên và xem nó là hiện tượng tự nhiên, thì cái tâm mình nó tiếp thu, nó quan sát chứ không, nó không có chấp vào đó.
So this right view is important. It's important for vipassana practice.
Cái mà tránh kiến rất là quan trọng trong cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ.
Vipassana là như vậy chắc là niệm phi chuyển, đi niệm phi chuyển, đại ông lý là.
The objective of vipassana meditation is to understand.
Mục đích của thiền tứ sự thực tập thiền tứ niệm xứ là để có cái sự hiểu biết.
And that's why the process through which understanding comes is exploration.
Mà cái diễn trình mà đưa tới cái sự hiểu biết đó là cái sự khám phá tất cả những cái gì mà chúng ta tu tập trong khi chúng ta tu tập.
Through observation.
Và cách chúng ta quan sát duy trì tâm niệm.
So to practice vipassana meditation, Siyada says we need to have a vipassana attitude.
Trong cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ, chúng ta phải nhớ chúng ta có một cái thái độ tu tập thiền tứ niệm xứ, chứ không phải tu tập cái khác.
And the attitude in vipassana meditation is a non-interfering attitude. We're not trying to fix or control our experience or our goal.
Cái thái độ của người mà tu tập thiền tứ niệm xứ là bất kỳ một cái kinh nghiệm gì xảy ra, bạn đừng cố ý sửa theo ý của bạn. Bạn làm cho bạn muốn cho nó đúng theo ý của bạn. Không, cái đó là gọi là mình không tư duy theo tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ để yên cho nó rồi mình quan sát.
We are accepting what is happening as it is so that we can observe it and understand its nature.
Những cái gì xảy ra chúng ta chấp nhận, xấu cũng chấp nhận, tốt cũng chấp nhận, chúng ta quan sát để rồi chúng ta có sự hiểu biết.
Then precisely because we don't need to interfere with the process or do anything to what we observe, there is no need to use too much effort because we don't have to do anything to it. We only need to see it. That's all.
Cái bất cứ một cái kinh nghiệm xảy ra, gì nó xảy ra trong cái sự thực tập thì chúng ta không cần phải thay đổi nó, để yên cho nó thôi. Vì vậy chúng ta không cần dùng sức. Nó xảy ra mình duy trì tâm niệm, mình quan sát nó thôi.
And usually something is already seen.
Và thường thường thì những cái gì mà chúng ta kinh nghiệm thì chúng ta thấy, chúng ta đã biết rồi.
So he'll give examples, three common examples in meditation where we could just let the experience be as it is and observe, but we start to do something else, thinking that it's meditation.
Thầy sư nói rằng là hễ mà bất cứ một cái kinh nghiệm gì nó xảy ra, để ý yên cho nó, rồi mình duy trì chánh niệm. Nhưng mà mình cũng làm cái khác nữa là bằng cách mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ về cái vấn đề mà phải tu tập như thế nào.
So, sometimes you'll notice that the mind is thinking a lot. And all you need to do is recognize that the mind is thinking a lot. Acknowledge that. Recognize it. Keep watching that. The mind is thinking a lot. Or if it's thinking less, recognizing, oh, it's thinking less now. This is what the mind is like now. There is no need to change what the mind is experiencing right now or believe that if I did it right, the mind would quiet down.
Ví dụ là trường hợp tâm nó suy nghĩ chẳng hạn. Tâm suy nghĩ nhiều, nếu tâm suy nghĩ nhiều. Tâm ít suy nghĩ, nếu tâm suy nghĩ. Chúng ta không cần làm một cái gì hết. Không cần làm một cái gì để mà làm cho cái tâm mình nó yên xuống. Nó như thế nào mình chấp nhận như vậy. Suy nghĩ nhiều, nếu suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ ít, mình biết nó suy nghĩ ít. Có thể thôi.
The second thing is sound. Loud or soft, noisy or not, or, you know, musical, whatever. None of it is better than another. If there's a loud sound, all we do is recognize there's a loud sound. If there is a somebody's whispering, if there's a soft sound, all you need to do is recognize there's a soft sound being heard.
Thì lấy một ví dụ về âm thanh cái nào, thì chúng ta nghe một cái tiếng nào đó, tiếng mà rất là hay là chúng ta nghe một tiếng động mà ồn chẳng hạn, ví dụ chúng ta nghe tiếng nhạc chẳng hạn, chúng ta nghe một tiếng động rồi ồn thì nó như thế nào mình chấp nhận như vậy thôi.
The birds singing are not better than the whispering of the yogi in the corner. The singing birds are not better than the yogi whispering in the corner.
Sư nói là mình nghe tiếng chim hót á, nó cũng không hay hơn là cái chuyện mà tiếng động mà người ta làm ồn ào ở trong cái góc rồi đó. Ví dụ như chẳng hạn mình nghe ai ngáy chẳng hạn, rồi tiếng chim chẳng hạn, hai cái đó chống nhau hết rồi, không có cái nào tốt hơn này sau này.
So when we talk about an object, it is what has been observed or is being known. And since it's being known, whether it's the sound of a bird or the whisper or the loud sound or something dropped, you know, it's just, that's what it is. It's an object. It's been heard. That's all.
Cái định nghĩa của cái đối tượng là chi, đối tượng là cái chi mà tâm nó nhận biết. Thì nó nhận biết như thế nào là biết như vậy thôi. Một cái là một tiếng động ồn, một cái là tiếng âm nhạc nghe nó du dương, một cái là tiếng ai nấy trong góc phòng chẳng hạn. Nó như thế nào chỉ tâm nó nhận biết đến được rồi.
And the third object is pain. And if a pain is severe, or if there is little pain or no pain, as an object, it's the same. Something is known.
Trường hợp đau cũng vậy, đau nhất cũng vậy. Đau nhiều, hay đau ít, hay không đau, nó chỉ là đối tượng mà thôi. Đối tượng thì mình nhận biết là vậy thôi.
But, well, particularly with pain, but in any of these cases, what will probably come up, especially with pain, is, and be very obvious, is the aversion in the mind towards it, the reaction in the mind. We don't like it.
Cái trường hợp thông thường nhất là khi một cái đau mà nó xảy ra đó, thì cái tâm của chúng ta nó phản ứng, tâm của ta không chịu, nó khó chịu, nó bực bội ghê lắm.
So when there's pain, or somebody's whispering in the corner, you know, and you find it annoying or painful, then don't listen to that sound. Don't pay attention to that sound or to the pain. What you pay attention to is the pain in the heart, the annoyance or the feeling of discomfort in the mind that you feel about the experience you're having.
Thì sẽ nói rằng là Khi mà chúng ta nghe một cái tiếng động nào đó của người nào nói chuyện, hoặc là chúng nghe tiếng chim kêu, hoặc là cái đau nó tới, cái việc trước tiên là bạn đừng có để ý tới đối tượng, bạn coi sát cái tâm của bạn. Ví dụ như cái đau chẳng hạn, mình coi cái tâm mình nó khó chịu, nó phản ứng, nó đang bực bội, cái đó là cái chúng ta cần phải quan sát.
And why do we observe any of these things? For example, pain is because we want to understand the nature of what's happening.
Cái lý do mà tại sao mà chúng ta ví dụ như quan sát cái tâm khó chịu, hoặc là quan sát tiếng động, hoặc là bất cứ cái gì các đối tượng đó, chúng ta muốn hiểu quay nó như thế nào.
So if we tie it back to our original objective, which is to understand, right? And if we want to understand objectively the nature of something, we have to observe it without the attendant pulls and pushes in the mind, without the reactions of aversion or expectation in the mind. And when we can watch it objectively, neutrally, that's when we can understand the nature of what's happening.
Thì để mà chúng ta hiểu được cái bản chất của cái đối tượng á, thì chúng ta nhớ là cái tâm của mình nó phải thanh thản, cái tâm của mình nó đừng có phiền não, tâm đừng nó có bực bội đừng.
But it doesn't mean that we try to make the mind neutral. What it means is that when the mind is not feeling neutral, please watch the not neutral mind. So if it's feeling averse, watch the aversion in the mind. If it's feeling desire or happiness, watch the desire or happiness in the mind.
Cái vấn đề là khi bất cứ một cái đối tượng nó xảy ra và cái tâm của chúng ta nó phản ứng như thế nào, nó thích nó ghét như thế nào, hãy quan sát cái tâm thích ghét đó. Đó là cái quan trọng.
And remembering that the objective of meditation is not to have a nice experience, the objective is to grow our wisdom.
Cái mục đích của thiền tư niệm xứ không phải là bạn ngồi thiền tập để cái tâm bạn nó yên lặng, nó vắng vẻ, nó thoải mái, mà làm sao mà có cái sự hiểu biết trong này, trí tuệ nó phải phát sinh trong cái sự thực tập, cái đó là cái mục đích của thiền tư niệm xứ.
So we might have a difficult experience or object to observe, something that brings up reactions in the mind, and we watch our reactions, try to know what's happening, and when we're able to watch our reactions and the reactions calm down, we might be able to learn something more objective about the experience.
Thì nói rằng là khi một cái kinh nghiệm nó xảy ra, dù là dễ chịu với khó chịu như thế nào, chúng ta quan sát cái tâm dễ chịu và khó chịu này, khi cái tâm dễ chịu và khó chịu này nó giảm bớt rồi, bạn sẽ thấy bản chất thật sự của đối tượng là như thế nào.
So remember, whether it's a good experience or a bad experience, and we have a reaction to it, once we've been able to settle the reactions in the mind by watching them, and the mind is more objective, we can learn from these good and bad experiences. So we profit by growing our by growing the awareness and by growing the sati samadhi.
Khi một cái kinh nghiệm gì dễ chịu hay khó chịu mà bạn có thể quan sát được cái tâm dễ chịu khó chịu của bạn, thì khi dễ chịu mà khó chịu nó giảm bớt rồi, thì mình sẽ học rất nhiều từ cái kinh nghiệm này xấu tốt này. Cái sự học hỏi này là cái lý do tại sao mà gọi là trí tuệ nó khởi sanh là vậy đó. Niềm định tuệ nó khởi sanh tại vì một kinh nghiệm rất là xấu, nhưng mà mình ngồi đó mình học bình tĩnh để mình quan sát, mình sẽ hiểu bản chất của nó. Đó là mục đích, đó là chánh niệm, là đưa tới cái niệm định và tuệ là vậy đó.
Our natural tendency is that if we judge an experience as a good experience, we will want it, we will attach to it or want it more. And if we judge an experience as not good, we don't want it. We want to get rid of it immediately.
Bản chất cái tâm của mình là hệ mà nếu mà có một cái kinh nghiệm mà tốt là tự nhiên mình bám vào đó, muốn nó xảy ra ngoài. hoặc là có một cái kinh nghiệm gì xấu là khó chịu là tự nhiên mình tống ra, mình đẩy nó ra, mình không có muốn. Thì thiền sư nói rằng cả hai trường hợp là được phiền não không, tham với sân không.
I did in Vipassana practice, an object is just an object. It is neither good nor bad.
Trong cái thiền tập thiền tư niệm xứ, đối tượng gì là đối tượng không có xấu, đối tượng không có tốt.
So when you sit and meditate anywhere, when you sit and meditate, you can take any, you can use any object you like, object meaning your six senses. And you can choose to start with one obvious object, or you can just choose whatever the mind is inclined to go to.
Yeah. Thì sư nói rằng là trong khi mà bạn ngồi đó, bạn có thể lựa một cái đối tượng nào mà bạn thấy nó rõ ràng nhất, ví dụ chẳng hạn như âm thanh chẳng hạn. Nhưng bạn cũng có thể lựa một cái đối tượng nào mà bạn thấy cái tâm mình nó thích quan sát, ví dụ chẳng hạn mình phòng xẹp chẳng hạn, thích quan sát cái đó, hãy lấy cái đối tượng đó.
Chỉ là biết là đi tới khu đây dựa mà được rồi mà
But if you are to use one object, like if you've chosen an object, remember the goal is not just to stay on the object. The goal is to use the object to have awareness. And the thing is that when awareness gets better, it starts to know more objects. So once your mind starts moving from your chosen object to other objects, please allow the mind to acknowledge those other objects.
Chúng ta phải nhớ một điều này, khi mà chúng ta lựa một đối tượng á, cái lựa cái đối tượng này không phải là mình cứ quan sát cái đối tượng đó đâu. Lựa cái đối tượng để làm cho chánh niệm mình nó mạnh hơn. Khi mà chánh niệm nó mạnh rồi đó, là tự nhiên cái tâm mình nó tự động nó sẽ biết được nhiều đối tượng khác. Nếu tâm mình lúc bây giờ nó biết nhiều đối tượng khác, hãy để yên cho nó, cái đó là chuyện tự nhiên đấy.
And please don't fight with the thoughts or the thinking mind. Recognize the thinking mind. Acknowledge it every time.
Bạn ngồi thiền mà tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ cứ tâm suy nghĩ. Đừng có đánh lộn với nó. Thật ra là mình không có đánh lộn với nó được đâu. Nó suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, có thể thôi.
The body of the khu à, tuy tất đấy, the body of the khu chỉ, ta không xích luôn mà.
The mind is defined as that which thinks. And so, thinking is the nature of the mind, so it's something that we need to know.
Tại sao mà chúng ta đừng có bực bội, đừng có khó chịu với sự suy nghĩ, bởi vì đó là bản chất của tâm. Mục đích của tâm là nó suy nghĩ mà, cái chức năng của nó là như vậy.
And since we want to understand the mind as well, why would we want to stop the thoughts in their tracks?
Nếu bạn muốn hiểu cái tâm thì bạn phải để yên cho nó suy nghĩ rồi bạn quan sát nó thôi. Tại sao bạn muốn chặn cái sự suy nghĩ?
So long as we are not lost in thought, we can still acknowledge the thought. We don't have to watch the thinking continuously. We can watch other objects as well, but we can acknowledge the thoughts of that.
Khi mà cái suy nghĩ nó tới, rồi bạn đừng để cho cái suy nghĩ nó lôi bạn đi. Đây là được rồi. Bạn cũng có thể quan sát cái tâm suy nghĩ, rồi đồng thời bạn có thể quan sát các đối tượng khác nữa, ví dụ như phòng xe hay là cái cảm giác nào đó. Tất cả các cái đó đều là đối tượng hết.
Notice if you start struggling with the experience you have, you are having. Notice if you have begun a fight with what you are observing, as in you think that this should be something else.
Khi mà có một cái kinh nghiệm nào đó nó xảy ra trong tâm của mình rồi đó, ví dụ nó dễ chịu là có chuyện như thế nào mà mình nhất định là mình đối kháng với nó, mình chống đối mình làm đó, mình sẽ phải cẩn thận đấy, mình sẽ thấy là cái vấn đề nó sẽ càng lúc nó càng tệ hại đấy.
And when the awareness is better, it is natural to know more than one thing at a time. Don't think that that means your mind is distracted.
Thường thường người ta thấy là khi mà tâm nó biết nhiều đối tượng thì mình nói tâm mình nó phóng đi, mà thật ra không phải. Điều đó có nghĩa là trách nhiệm của bạn mạnh, do đó bạn trong một lúc bạn có thể nhiều thấy nhiều đối tượng khác nhau.
The vipassana mind relates to all objects, to many objects.
Cái tâm mà tập thiền tứ niệm xứ là cái tâm nó quan sát được nhiều đối tượng, nó biết được nhiều đối tượng.
When walking around, please walk around naturally, while knowing that you are walking. There's no need to walk slowly or to repeat phrases in your head about how you're walking. Just walk normally and know that you are walking. Just whatever you can feel or know.
Thì nói rằng là trong khi mà đi mà gọi là thiền hành đó, đi tinh hành đó, thì cứ đi một cách rất bình thường tự nhiên thôi và biết tâm mình nó đang biết cái gì. Và nhớ đừng có đi quá nhanh hay là đừng đi quá chậm. Rồi trong đó là miệng thầm thầm, dỡ bước đạp rồi mình. Sư nói mấy cái đó không nên làm.
Just put your attention into the body and walk. And just see what the mind will notice.
Hãy mình đi cho bình thường tự nhiên rồi mình để ý thì cái tâm mình nó biết cái gì trong cái thân của mình.
And often bring your attention to the fact that seeing and looking is happening.
Cái chuyện khác nữa mà thiền sư cũng nhắc là trong khi mà bạn đi tinh hành đó, bạn nhớ để ý là mình đang nhìn hay đang thấy.
And we need to do this deliberately because we don't have enough practice in it, and so the mind doesn't go to it naturally, and it doesn't become skillful in making use of this object that is available constantly to make ourselves aware.
Cái thấy cái nhìn nó luôn luôn nó có, nhưng mà chúng ta ít có để ý tới. Vì bây giờ chúng ta nhớ tập chánh niệm trong cái thấy, trong cái nhìn. Sự chánh niệm trong cái thấy, cái nhìn giúp cho mình có thể quan sát được cái tâm của mình đang nhìn, đang thấy. Thường thường là mình ít làm được cái chuyện đó.
This is the weakness of most of us as yogis. So it's good to use it as a deliberate practice so that it can become available to us when we go home.
Thì sư nói rằng đây là một cái yếu điểm của hành giả, nghĩa là chúng ta không có thất nghiệp lắm, trong khi nhìn thấy chúng ta không có tánh niệm. Vì thì bây giờ nhớ hãy lấy cái nhìn và cái thấy như là cái đối tượng và chúng ta cố gắng duy trì tánh niệm.
Many of us think that to practice, to meditate effectively, we need to have our eyes closed. But not for vipassana meditation. For vipassana, that is not necessary.
Thông thường chúng ta nghĩ là khi nào thiền thì phải nhắm mắt lại, nhưng mà trong cái thiền tập tứ niệm xứ không cần thiết. Bạn có thể mở mắt và đồng thời bạn vừa thiền nữa.
Do you know the difference between seeing and looking?
Sư hỏi vậy chứ quý vị có phân biệt được cái thấy và nhìn nó có cái sự khác biệt nào không? Có sao anh?
Qua là tu là.
Does it look the same to you? Do you see the difference?
See in small detail. Cái thấy là sư nói rằng là phải nhìn đó, cái nhìn nó mới thấy nhiều chi tiết. Cái thấy thì nó rõ.
So seeing is passive while looking is active, right? You intend to look. Yeah.
Thu động. Một trong thể thì là năng động, khi mà mình hễ mình nhìn đó là mình phải để ý ạ. Mình mới thấy cái chi tiết. Mặc người nào nhanh đó mình dò cho kỹ mình mới thấy rõ.
So maybe you can check to see how many times a day you look throughout the day.
Vậy thì bây giờ bắt đầu từ đây bạn để ý qua thử một ngày mình nhìn bao nhiêu lần. Tức là mình để ý tới người khác ấy, mình dòm á.
And so there's a difference between how many times we actually look throughout the day and how many times we notice that we look throughout the day.
Để ý xem thử trong ngày đó mình nhìn bao nhiêu lần và mình thấy mình có chánh niệm bao nhiêu lần trong khi mình nhìn.
We've been aware of the body and its feelings and movements for so very, very long.
Yeah, mình thì đa phần là trong khi mình tu tập thì mình chỉ để ý tới cái chuyển động của thân hoặc là cái cảm giác ở trong thân là sự xúc chạm thôi. Ít khi mà chúng ta để ý tới cái nhìn và cái thấy lắm.
We don't do anything without looking.
Chúng ta không thể làm cái gì mà không nhìn. Phải nhìn rồi mới làm được.
In whatever way we use this body, we look first. When we walk, we look to see where we're walking. Every step we look. When we want to reach out and get something, we watch our hand moving, but we're actually looking to see what we're going to take. So we're always looking.
Sư nói rằng là chúng ta không thể nào mà không nhìn mà làm được cái gì. Ví dụ chẳng hạn bạn đi, chẳng hạn bạn phải nhìn, bạn mới đi được. Hoặc giả bạn lấy cái gì, bạn phải dòm nó, rồi bạn mới lấy được.
When you sit in meditation, when you sit for meditation, what's the difference between having your eyes open and having your eyes closed?
Sư hỏi là bạn có trong khi mà ngồi thiền như thế này này, mắt nhắm và là mắt mở, bạn có thấy cái sự khác biệt nào chăng? Mở mắt và nhắm mắt có thấy khác biệt không?
The only difference between sitting with your eyes open and sitting with your eyes closed is that with your eyes closed you can't see, with your eyes open you can see.
Cái sự khác biệt giữa là ngồi thiền mà mắt nhắm và ngồi thiền mở mắt. Mắt nhắm thì không thấy gì hết trơn. Mở thì thấy, thấy trơn. Mình nhắm thì không thấy. Đơn giản vậy thôi.
So open your eyes and sit. And don't look at the things that you can see. Notice that seeing is happening. So you're not looking at the carpet or the Buddha or the flowers or the floor or the trees outside. You're noticing that you have sight, you can see, you have good eyes, you're not blind. That's what you're noticing. That's one of the things that you have one more object that you can learn about with your eyes open.
Sư nói là khi mà mình ngồi đó, mình mở mắt ra đi. Mở mắt nhưng mà đừng có để ý cái gì hết. Mình để ý tới cái người này, người kia, mình để ý tới tượng Phật, là mình để ý tới cái sàn nhà rồi vậy đó. Đừng để ý trơn, mình chỉ biết mở mắt ra. Là mình thấy cái thấy nó đang có mặt. Bạn thấy rằng một đối tượng, thêm một đối tượng. Yes.
Seeing is one of the five senses of the body.
Cái mình sẽ hiểu rằng là cái thấy này là một trong những cái sáu cái căn này. Năm căn nó thuộc về thân đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm.
Cái tâm
And so, practice with your eyes open and practice with the eyes closed. You must be skillful at both.
You must be.
Skillful at both. Sitting with your eyes open.
Thì sư khuyên là khi mà ngồi thiền, bạn nhớ mở mắt ra đi. Rồi bạn ngồi thiền, rồi bạn nhắm mắt lại. Thì khi mà bạn làm được cả hai cái như vậy, rồi bạn sẽ thông thục trong cả hai cách. Nhắm mắt là tập cũng được và mở mắt cũng được.
If you recognize the faculty of seeing and looking, then at home, you can be mindful a lot.
Yeah. Thầy nói rằng là nếu như mà khi mà mình ngồi thiền mình mở mắt ra đó, rồi mình để ý cái nhìn nó đang có mặt á, bằng khi bạn về nhà đó bạn chánh niệm được rất là nhiều đấy, vì cứ ở nhà mình mở mắt hoài mà.
So when you're not sitting in meditation and not doing a formal walking meditation, you'll still be walking around, doing other things, please remain aware of yourself.
Thưa sư dạy là chúng ta phải nhớ duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Ngoài trừ trường hợp của lúc ngồi và lúc đi đi kinh hành một cách mà chính thức á, thì bạn đi vòng vòng ở trong này đó, bạn cũng nhớ duy trì chánh niệm, biết cái mình đang đi.
When eating, waking up, brushing your teeth, turning a corner, whatever you do.
Bất cứ mà chúng ta làm cái gì, chúng ta đánh răng, rửa mặt, súc miệng, hoặc giả là chúng ta đi vòng vòng ở trong này, chúng ta nhớ duy trì chánh niệm, cái đều gọi là chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày đấy.
Whether you need to speak or you do not need to speak, when you intend to speak or you intend to remain silent, you need to have awareness that you want to do this.
Thiền sư dặn chúng ta là khi mà cái gì mà cần nhìn hay không cần nhìn, chúng ta phải để ý thấy, rồi cần nói hay không nên nói, nói nên nói hay không nên nói, mình phải qua cái tác ý của mình thấy đó.
So mostly it's unnecessary. So when it's not necessary, please do not speak. If there's really something that needs to be said, then that's when you speak mindfully.
Thành khi nói rằng là bây giờ đó, trong khi nói chẳng hạn, mình ở trong cái hội chúng đó, khi nào mình muốn nói, mình coi thử có nên nói không nên nói. Và trong khi mà nếu mà cần phải nói thì mình nói, mình nhớ duy trì chánh niệm.
So much for now.
When you get a multiple object, should be select for a specific one to focus on the four object. Not very confusing, you know. I am not
When you know many objects, don't choose one of the objects. Just know that you know many objects. That's all. The mind has chosen itself to know that many. You just know that this is what the mind is doing.
Cái câu hỏi của anh hỏi rằng là khi mà có nhiều đối tượng quá phải không, mình phải chú vào trong một cái đối tượng nào đó, thì thiền sư dặn đừng làm chuyện đó, mà khi mà nó thấy được nhiều đối tượng thì mình biết nó thấy nhiều đối tượng thôi.
When the awareness is not good, the awareness, the mind cannot know multiple objects.
Cái khi mà cái tâm của mình, cái chánh niệm mình nó yếu quá, mình không thấy được nhiều đối tượng đâu. Thấy được nhiều đối tượng tức là cái tâm chánh niệm của mình nó mạnh.
When the mind really settles into the mind and is just aware and it, you know, it's there, it just feels quite flowing, the awareness. It feels like it flows in and out of knowing several different objects, you know, quite naturally.
Thì tôi nói rằng là khi mà cái tâm mình nó yên ổn, tâm mình nó có niệm, có định mạnh á, thì mình thấy cái tâm nó tự nó hay biết một cách rất là tự nhiên, biết ở trong ở ngoài, biết một cách rất là tự nhiên và rất biết rất nhiều đối tượng. Thì được cái tâm của mình nó nhiên.
And all you have to do is recognize that this is how the mind is seeing things.
Và lúc bây giờ bạn chỉ nhận ra là tâm nó đang biết ở trong ở ngoài, biết nhiều đối tượng, có thế thôi. Anh nói cái gì?
Khi mà tìm kiếm niệm xứ thì mình tập trung tư tưởng với tập trung với chánh niệm nên như thế nào?
Tập trung tư tưởng hay là sao anh?
Dạ, tập trung.
Tập trung. He talking about concentrate, focus.
No focusing, no concentration.
Đừng có dùng sức nhiều quá. Biết được rồi, đừng có tập trung, đừng có dùng chữ tập trung. Dùng chữ tập trung. Đừng có làm nó làm cái căng thẳng. Chơi tập trung thì làm nó căng thẳng. Tension.
Yes.
Acknowledge.
Yes, yes.
Nhận biết đó, tiếng Việt ta gọi là nhận biết á. Ghi nhận biết.
Yeah,
biết
á. Want to make sure that I have heard you correctly. Did you say that we should not, we don't have to watch the thinking continuously,
we can also watch the thoughts.
What?
You don't have to watch the thinking continuously, you can also watch the thoughts then.
If you are not awareness, no loss.
If you're not, if you don't get lost in your thoughts, you
yeah,
can watch
you can
the
watch.
Thinking mind. But you don't watch it continuously. If you don't watch it continuously, if you're going to get lost in it, then you should keep coming back to acknowledge other objects so that you don't become lost in thought.
Cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tâm suy nghĩ đó. Rồi nếu mình có thể có suy nghĩ cái dòng tư tưởng của mình được không? Thì thiền sư nói rằng nếu bạn không tập giỏi là bạn quan sát cái sự suy nghĩ nó lôi bạn đi đó. Thì cái vấn đề là bạn quan sát sự suy nghĩ rồi bạn trở lại trong thân của bạn. Nếu mà bạn không muốn, còn ngược lại bạn có khả năng bạn quan sát được thì tiếp tục quan sát, mà nếu muốn bị nó kéo đi mình đi.
When watching the thinking mind, the story is not important. Yeah, what is important is that you notice that the mind is doing the work of thinking. The mind is doing this activity.
Trong khi bạn quan sát cái sự suy nghĩ, bạn nhớ một điều là đừng có thấy cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì, mà thấy cái tâm nó đang suy nghĩ, có thể thôi. It will carry by the story. How can we stop it?
Sorry, it's not to stop it.
Story, if mind be story,
if you notice that the mind is getting lost in the story, anchor yourself in knowing something in the body.
Cái dạng là hễ mà mình thấy cái tâm mình nó kéo mình đi rồi thì mình chỉ biết nó kéo mình đi rồi nhớ trở lại trong hơi thở, rồi trở lại trong phòng xem.
Open the
eye. Hay là mở mắt ra. Khi mà nhắm mắt là nó đắm chìm trong suy nghĩ rồi đó, nó miên man rồi đó. Nó nói mở mắt ra đỡ hơn. Dạ, cô muốn hỏi cái gì nói đi.
Blank mind, no talk at all. When we observe,
what? Mind blank. Nothing.
Blind.
Yeah. Nếu trường hợp đó thì trở lại trong thân. You go back to your body. Cô tiếng Việt, cô nói tiếng Việt được phải không? Trở lại hay thở, trở lại hay thở.
If you can know the mind is aware, then you can recognize the mind is aware.
ngoài trừ trường hợp nghĩa là khi mà cô cái sự suy nghĩ đó. Cô biết cái tâm cô nó đang quan sát cái suy nghĩ được, cái đó thì được cái nào, nhưng mà từ từ nó lôi đi. Nếu mà không làm cái đó không được thì thôi trở lại. Trong khi nó suy nghĩ, mình biết cái tâm mình đang suy nghĩ, mình tránh nhiệm về cái tâm suy nghĩ thì đó là được cái nào. Còn mà nó lôi mình đi rồi thôi, rồi mình khóc mình cười với nó là thôi phải trở lại trong hơi thở. She in the back seat.
Okay.
Cô hỏi đi. She. Mấy cái này nhớ là mình trình, trong khi mình trình pháp thôi, bây giờ chỉ hỏi những cái phần nào mà thầy giảng mà quý vị không hiểu này. Còn quý vị đi quá sâu vào trong phần trình pháp rồi sao?
Actually what they ask is just about instruction, not go into experience. She want to ask you a question about her own experience. I say just for interview.
Ông nói thôi mình đợi đi. Đợi khi nào mà trình pháp á. Còn bây giờ đây là nói về chung chung với cái sự thực tập thôi. Quý vị đi quá sâu thì không có thời giờ. Chờ đi ngày mai mốt yên tâm ngồi xuống.
Dạ thưa sư, dạ thưa, nãy giờ sư nói là quan sát cái nghe cái thấy rồi này để cái tâm vô, nhưng mà thường mình ngồi á là mình để cái tâm vô phòng sạc nó bụng á, vậy bao nhiêu phần trăm vô phòng sạc, bao nhiêu vô cái tâm nó nhớ nó mới cảm thấy.
So you have many objects, how many percent? You have to watch the rising and falling and 100% for those objects.
No need to personally, if you as much as you know.
Yeah. Càng nhiều càng tốt thôi. Đừng bao nhiêu phần trăm chỉ mất công. Đừng có đặt phần trăm trong đó. Cô ngồi cô tính cái này, vậy là 20%, 30% là cô chạy tùm lum luôn.
Mainly we watch the rising and falling of the object.
What?
But she said that when we sit, we have to watch the rising and falling.
Can use the rising and falling also.
Yeah, but there also those object. Huh?
Yes.
Thiền sư nói rằng hãy chia đều cái sự tu tập của mình, cái sự quan sát của mình.
Together.
Cùng một lúc hết rồi, nó biết cái này mà nó phải biết cái kia nữa. Chẳng phải là cứ trong phòng xem không?
For example, you know the rising form, the same time you know the thinking thoughts already there.
Ví dụ chẳng hạn như mình quan sát cái phòng xem mà đồng thời mình biết là mình suy nghĩ, đó là hai đối tượng nghe, hay là âm thanh. Bây giờ có gì phải chia đều thì mình thấy mình biết à. Có một anh he just asked you want to ask something here.
My question was answered. I was just going to say, like, when you say don't focus, you just mean don't exclusively focus on just the breath. You mean like you can kind of have a main object where you stay with something, but make sure you like check still.
Yeah, just for awareness.
Yeah.
Don't ignore the other object.
Yeah.
Just aware and accept other object also.
Thì dùng cái chữ mà chú tâm á, khi bạn chú tâm là bạn chỉ biết cái này thôi và bạn không biết mấy cái khác, đừng có chú tâm, bạn biết nhiều cái cùng một lúc. Cái này thường thường người ta tập, người ta để ý tới một đối tượng thôi mà ta không biết những đối tượng khác, thì thường xưa nói cái cách tập này là gọi là cách tập của thiền, thiền samatha, tức thiền định đấy.
So the purpose is to understand the mind, but do we have to have like a flavor to understand like the three, the suffering or impermanence or not self nature? Is the understanding for that purpose?
No. Forget about nicca dukkha.
It's too high.
First, you need to know about the
unique characteristics.
Unique characteristics first, and later. This is understanding nature.
Mm.
You know, you cannot choose.
Mm. Okay.
So, nicca dukkha anatta is called the general characteristics.
Okay.
That's a higher understanding.
Okay.
First, you need to know the unique characteristics of the mind, which are the job descriptions of each of the stuff that comes up in the mind.
For knowing, thinking, this is my job description is knowing.
We got to get to know them first, and then we can
then
break
later,
it down.
Yes.
And then it will be discovered. Yeah.
Mỹ đã nói một cái câu liên quan tới vấn đề mà có phải là mình tu tập như thế này để đưa đến cái sự hiểu biết vô thường khổ vô ngã không? Mà thằng sư nói cái này là một cái trình độ nó rất là cao. Bây giờ cái việc trước tiên là bạn phải hiểu cái gọi là cái chức năng của tâm nó đang làm việc này. Thấy cái tâm nó đang làm việc chừng này, đang làm việc này rồi vậy, rồi bạn sẽ thấy cái sự thay đổi trong đó, sự thay đổi nó đưa tới sự hiểu biết về vô thường.
Thế sao mình làm việc như thế nào với những cái lời nói của thầy sư,
When khi mà thầy sư nói tâm mình làm việc như thế nào, when you talking how the mind working, my mind working, yes, his mind working when he
knowing, thinking, intention.
Nó có thể để ý, tâm để ý, tâm nó biết, rồi tâm nó
interest,
thích thú, hoặc là nó xét đoán cái gì đó, nó sai đấy, đúng là như thế nào, cái tâm nó đang làm việc, hoặc là nó lựa, hoặc là nó kế hoạch cái gì đó, ông hỏi như vậy chút xíu mình hỏi lại, và mình cảm nhận như thế nào, hiểu không? Tức là rất là nhiều cái tâm nó đang khởi sanh trong khi mà thiền sư.
First, you need to aware the physical object first.
Yeah.
If you continue aware, then slowly the awareness, you can see that awareness is
the mind. Nhưng mà thiền sư nói rằng là cái việc trước tiên là bạn phải để ý tới cái trong thân trước đi, trong cái thân của mình nó dễ hơn. Khi bạn hiểu, bạn biết được rồi đó, thì bạn sẽ thấy được tâm hay biết, tâm nhìn nhận.
Thưa thầy,
tức là cái giai đoạn đầu tiên cho hành giả là đừng có để ý quá cái tâm.
Mình sẽ nói gì đi, khăn áo đi bị mà đi để xem gì, thích là bạn đi để mi rồi mà. First, you need to wear the continuous awareness.
Yeah.
Then the knowing is become more obvious. Yeah. Then the mind can recognize awareness there.
Ông nói trước một cái chuyện mà hành giả phải làm á, là phải làm sao mà cái tánh niệm của mình phải liên tục hoài, tức là sự quan sát mình phải liên tục hoài. Khi mà mình quan sát liên tục hoài, mình mới hiểu tâm nó đang biết.
Because the mind is no form, no shape, no color. So immediately you cannot know. Only you can know thinking and feeling.
Yeah.
Obvious.
Yeah. Nó nói rằng là cái tâm nó không có hình tướng, không có màu sắc, không có cái gì hết trơn. Thành ra lúc đầu rất là khó nhận ra. Và mình chỉ nhận biết là mình thấy tâm mình đang suy nghĩ, hoặc là tâm mình đang cảm giác cái gì đó. Nhưng mà thật ra cái này mình cũng phải là thật sự qua cái tâm đâu.
Nhưng mà ít ra ngay lúc đầu thì biết nhiêu đó thôi.
Or you aware, try to aware, this is also mind, right?
Cái tâm là hay biết, cũng là đó là tâm.
So later, first continue practice.
Thôi, từ từ đi. Quý vị hỏi câu nói con đầu nó bự quá, chị cũng nổi đâu. Bây giờ tập thì từ từ đi, quý vị thầy hiểu. Dạ. The practice of vipassana is understand how the mind goes aware, but not make the mind calm down.
Yes.
Đúng rồi.
Try to understand. That's very important to understand how to practice first.
Yeah. Bây giờ cái việc đầu tiên mà tôi muốn quý vị là hiểu cách tập này. Hiểu cái cách tập như thế nào. Nãy giờ tôi nói cái gì quý vị có hiểu cách tập không?
If you have a right attitude, the mind already calm.
Yeah. Hễ mà cái tâm quý vị mà có thái độ chân chánh thì tâm mới yên. Không cần phải làm cho tâm nó yên. Thay đổi chân chánh tức là biết cái này là hiện tượng tự nhiên nè. Đang suy nghĩ, biết nó tự nhiên, tôi thấy chấp nhận nó thì tâm nó yên thôi.
Thay đổi chân chánh is whatever happening, just think as a nature.
Cái gì mà nó xảy ra mình chấp nhận nó là những hiện tượng tự nhiên. Để chấp nhận hiện tượng tự nhiên sao còn đánh với nó nữa. Tại vì mình đánh lộn với nó là mình mới khổ. Để chấp nhận rồi thì nó yên.
Thấy chắc không? If you're not understanding this nature, meaning of nature, then it cannot calm down.
Thì khi mà nếu ta nói đây là một hiện tượng tự nhiên vậy đó, nhưng mà mình có hiểu không này? Ví dụ là ai mà mình đang ngồi, ai mà lại mà béo bắp dế mình, nó không đây là hiện tượng tự nhiên đâu được, mình cũng hét cũng chết phải không? Đó tức là bạn chưa có hiểu gì hết. Thế mà bạn hiểu thì tự nhiên cái tâm bạn nó yên xuống.
Mà nếu nó
không cao, nó không có yên xuống mà nó la ông rùm thì cũng biết nó đang chửi, nó đang la, nó có vậy thôi, đơn giản. Muốn cho nó yên là mới khó này, chứ còn mà nó đang la, đang hét là mình biết nó đang la, đang hét là tốt lắm. Dễ hơn. Bây giờ cái mai răng ra đang tru, nó kéo, nó không la, đang hét rồi nó bực bội, nó khó chịu rồi mình biết cái đó, ông nói rất là dễ. Cái chuyện mà muốn tâm nó dựng xuống, cái đó mới khó này. Thành ra ông chỉ làm chi, quý vị cái dễ thôi.
Sao cái tâm chỉ easy way ra?
Cái chỉ cái dễ mà đi kiếm cái khó không à? Hãy tiếp tục ghi nhận.
Đừng, see what happening,
huh? Coi cái gì nó xảy ra. Nhớ đừng có muốn cái tâm mình nó yên xuống. Khi mà mình chấp nhận, mình tiếp tục mình quan sát, tức là tâm mình nó có sự chấp nhận cái tự động nó yên à, thấy không?
Xin có câu hỏi cái gì? Nãy thì sẽ nói về chữ tâm, cái mai với cái sixth sense, cái ý thức với tâm, còn cái cảnh chiều đó nó có giống nhau hay có overlap
cái don't understand very about the mind and the sixth sense đâu, sáu căn hả?
Ý thức và tâm, ba cái chữ đó còn
ý thức và tâm hả? Yeah. Ý tức là cái ý thì chắc cũng tâm thôi chứ có gì đâu. Ý tức là thinking hả?
Yeah,
ý anh muốn nói chữ gì?
Yeah.
Ý thinking hả?
Tâm,
my thinking,
yeah.
And vinyana.
All these are all
sense.
Cái vinyana thôi, cũng là tâm hết. Cái thức rồi có sáu căn cái gì?
Yeah.
Lục căn. Tất cả đều nó về tâm hết.
Object must be rupa or nama. The watching mind, awareness must be mind.
Cái đối tượng thì nó có thể là danh và sắc. Cái tâm mà quan sát luôn luôn là danh pháp. Bây giờ có hiểu không? Mà thầy nói thầy bây giờ đủ rồi. Hẹn quý vị ngày mai. Xà đủ mừng ghê.
I doubt.
Thầy nói hôm nay ráng tu và ráng nghi ngờ cho nhiều nhiều đi đằng mai hỏi. Nói vậy.